Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt kết quả khả quan, qua đó góp phần hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp giúp tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các hóa chất, chất độc hại với cơ thể con người, môi trường, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm sản xuất ra dễ tiêu thụ, giá bán ổn định, được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao, qua đó nâng cao giá trị nông sản. Vì vậy, trong vài năm trở lại đây, việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, người dân trong tỉnh quan tâm đầu tư, góp phần hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Cụ thể, trong năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định có trên 205 hecta cây trồng được chứng nhận Việt Gáp, trong đó có 114,8 hecta rau các loại và 90,4 hecta cây ăn trái. Ngoài ra, cả tỉnh còn có gần 15 hecta được chứng nhận hữu cơ với 6,7 hecta lúa và 2,4 hecta cây bưởi ở huyện Hoài Ân, 5,2 hecta cây dừa ở huyện Phù Cát và 0,6 hecta rau ở thị xã An Nhơn. Hầu hết các sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp có đầu ra ổn định, thu nhập của người sản xuất tăng lên đáng kể. Nói về áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp trong sản xuất cây hành, ông Đồng Xuân Hưng ở thôn Chánh Trạch 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ cho hay, trước đây bà con nông dân trồng cây hành theo kiểu truyền thống hay lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Từ khi áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Đơn cử như mô hình do Trung tâm Khuyến nông triển khai tại địa phương, năng suất hành đạt 90,2 tạ trên 1 hecta, lợi nhuận gần 184 triệu đồng, cao hơn 15 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích chân đất. Huyện Phù Cát có diện tích kiệu khá lớn khoảng 141 hecta. Đây là cây gia vị ngắn ngày, dễ trồng, chi phí đầu tư ít và đem lại hiệu quả kinh tế khá, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất và tiêu dùng là nhu cầu cấp bách đặt ra. Trung tâm Khuyến nông xây dựng mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn Việt Gáp trên diện tích 1 hecta tại xã Cát Lâm. Kết quả cho thấy sau khoảng 5 tháng, kiệu sinh trưởng tốt, năng suất đạt 64 tạ trên 1 hecta, lợi nhuận đạt 203 triệu đồng trên 1 hecta, cao hơn so với ruộng kiệu đối chứng canh tác theo kiểu cũ, tương ứng 6,4 tạ trên 1 hecta và 36,8 triệu đồng trên 1 hecta. Ông Mai Văn B ở thôn Xuân Sơn, xã An Hữu, huyện Hoài Ân chia sẻ, vườn bưởi của gia đình canh tác theo phương pháp cũ cho năng suất không cao, chất lượng quả bưởi thấp nên thường bị ép giá. Khi được tiếp cận và áp dụng kỹ thuật thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm được công phun thuốc, góp phần bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cây bưởi phát triển rất tốt, trái to đều, sản lượng tăng hơn 30%, được thị trường ưa chuộng nên nhiều thương lái đến tận vườn đặt hàng. Sản xuất theo chuẩn Việt Gáp về cơ bản thích ứng tốt với biến đổi khí hậu và giúp giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu lượng nước tưới và duy trì đa dạng sinh học trong khu vực trồng. Đồng thời năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với sản xuất đại trà. Các sản phẩm được cấp chứng nhận Việt Gáp giúp người sản xuất bán được sản phẩm, người tiêu dùng cũng an tâm hơn trong lựa chọn tiêu thụ. Vì vậy, đây là phương thức sản xuất mà các cấp chính quyền địa phương cần có chính sách xây dựng và nhân rộng để giúp người dân phát triển sản xuất theo hướng bền vững, đem lại thu nhập ổn định. Thạc sĩ Hồ Quang Thạch, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông đánh giá, việc sản xuất theo chuẩn Việt Gáp giúp tạo ra các sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường, sức khỏe của người tiêu dùng và truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm. Đặc biệt, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp tiết kiệm được chi phí cho sử dụng các nguồn vật tư đầu vào, quản lý sản xuất hiệu quả hơn thông qua đánh giá nội bộ, đồng thời cải tiến các điểm chưa phù hợp trong hệ thống quản lý, từ đó làm tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Thưa bà con và các bạn, số liệu thống kê mới nhất cho biết trong năm 2023, Việt Nam chi tới 1,4 tỷ đô la Mỹ, khoảng 33.000 tỷ đồng, để nhập 600.000 tấn thịt các loại, chưa kể thịt nhập lậu tràn lan, trong khi người chăn nuôi trong nước điêu đứng vì thua lỗ và sản phẩm ứ động. Nhiều chuyên gia cảnh báo nếu buông lỏng kiểm soát hoạt động nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, kể cả chính ngạch và nhập lậu, thì Việt Nam có nguy cơ trở thành nước nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, thậm chí là bãi rác sản phẩm chăn nuôi của các nước. Bài viết sau bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, thông thường vào dịp cuối năm, giá heo, bò, gà sẽ tăng mạnh. Nhưng năm nay, người chăn nuôi vẫn đang phải bán với giá dưới giá thành. Thời gian gần đây, chỉ cần gõ cụm từ thịt heo, gà hoặc bò nhập khẩu trên Google hay mạng xã hội Facebook, người dùng có thể thấy tràn ngập các website bài đăng rao bán thịt heo, bò, gà, trâu được quảng cáo là hàng nhập từ Úc, Mỹ, Canada, Nhật với mức giá rẻ bất ngờ. Đơn cử như bắp bò được rao bán với giá 120.000 đồng một ký, thậm chí có người rao bán thịt bò với giá chỉ từ 70.000 đến 80.000 đồng một ký, chỉ bằng 30 đến 40% mức giá thông thường ở chợ. Trong một bài viết giải mã thịt bò giá rẻ ngập tràn chợ mạng, thu hút được hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ, anh Đinh Huy Hoàng, Hà Nội cho rằng thịt bò giá rẻ này chính là bò sát, loại bò được nuôi bằng Sanbutamol ở một số nước theo đơn đặt hàng của thương lái Việt Nam. Sau đó, bò được tập kết giết mổ và đưa ra thị trường. Anh Hoàng chia sẻ, có 3 chất tăng trọng, tạo nạc và tạo màu cơ bản bị cấm trong chăn nuôi tại Việt Nam là Sanbutamol, Vat Yellow và Systemin. Tuy nhiên, Sanbutamol được ưa chuộng nhất vì nó giúp thịt con bò khi mổ ra có màu đỏ thẫm cực bắt mắt, đẹp hơn cả thịt bò cỏ. Chỉ khi nấu mới chuyển thành màu trắng nhẫn, ăn bở bục, lắm nước, nhạt, không có mùi bò. Trong năm 2023, theo thống kê của Thanh tra ngành nông nghiệp, lực lượng chức năng đã bắt 131 vụ, thu giữ khoảng 160.000 con gia súc gia cầm nhập lậu. Tuy nhiên, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, số lượng thịt nhập lậu trong thực tế có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu con gia cầm, quả trứng lậu, chưa kể lượng trâu bò heo sống nhập lậu ồ ạt về Việt Nam. Tại cuộc họp liên quan đến câu chuyện thịt nhập lậu gia súc và gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức mới đây, đại diện tập đoàn Dabaco, đại gia chăn nuôi tại miền Bắc cho biết, chăn nuôi trong nước không những gặp khó khi giá bán thấp mà còn phải xoay sở để cạnh tranh với thịt ngoại. Để chống chọi với dịch bệnh, doanh nghiệp này đã tổ chức chăn nuôi theo hướng an toàn khép kín, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để có giá thành sản xuất thấp nhất. Nhưng giá bán vẫn dưới giá thành sản xuất, một phần do thịt nhập khẩu chính ngạch về nhiều. Nhưng vấn đề lớn hơn là tình trạng thịt nhập lậu quá nhiều. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong năm 2023, tổng đàn heo, gà và bò đều tăng với sản lượng thịt các loại đạt gần 7,8 triệu tấn, tăng hơn 6% so với năm trước. Trong khi đó, theo Cục Thú y, Việt Nam đã chi khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 600.000 tấn thịt các loại. Trong đó, thịt heo 133.000 tấn, gà 170.000 tấn, trâu 140.000 tấn, bò 31.000 tấn, và còn lại là phụ phẩm chân gà, móng heo, tai, phủ tạng. Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Hoa Kỳ, một trong những đơn vị chăn nuôi heo lớn ở Hà Nội, cho biết, trong hơn một năm qua, giá heo xuất chuồng luôn ở mức thấp. Ngay cả khi Tết Nguyên Đán đang cận kề, nhưng giá heo hơi vẫn dưới giá thành, người chăn nuôi thua lỗ kéo dài. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, với việc nhập sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là nhập lậu, không chỉ người chăn nuôi gặp khó mà người tiêu dùng cũng đối diện với nguy cơ về an toàn thực phẩm. Trong khi sản phẩm chăn nuôi nhập lậu đều không phải chịu thuế, không được kiểm soát dịch bệnh hay chất cấm, thì sản phẩm chăn nuôi trong nước lại phải đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Xuân Dương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm có kiến nghị với nhà nước, chính phủ để có chính sách đặc thù để tự vệ, giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, nếu không kiểm soát được nhập khẩu và xúc tiến được xuất khẩu, ngành chăn nuôi sẽ không phát triển, thậm chí không lâu nữa nước ta trở thành nước nhập khẩu chăn nuôi. Bởi từ năm 2026 đến năm 2027, theo các hiệp định thương mại tự do FTA, thuế nhập khẩu các loại thịt heo, bò, gia cầm chỉ 0%, thì ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Điều đáng nói là sản phẩm về Việt Nam toàn là phế phẩm đầu cổ cánh, lòng mề, gà mái đẻ, loại thải. Ông Lê Văn Thông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra kiểm soát chặt chẽ gia súc sống qua biên giới vào Việt Nam vì nguồn lây lan dịch bệnh khó kiểm soát, nguồn thực phẩm thiếu an toàn, không kiểm soát được tận gốc. Ngoài ra, cần xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân nhập lậu buôn bán sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, Đặc biệt, theo ông Thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nên giao Cục Chăn nuôi phối hợp với Bộ Công Thương, Y tế và Khoa học Công nghệ để xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật trâu bò sống và tiêu chuẩn thịt trâu bò nhập khẩu vào Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cũng chỉ đạo Cục Thú y cần rà soát lại các quy định của ngành để siết chặt việc nhập khẩu thịt. Ngoài ra, theo ông Tiến, việc nhập lậu gia súc gia cầm không được kiểm soát chặt là một trong những nguyên nhân khiến ngành chăn nuôi trong nước có thêm một năm mệt mỏi. Nhận định tình hình buôn lậu còn diễn biến phức tạp, nhất là dịp Tết Nguyên đán này, ông Tiến yêu cầu các đơn vị thuộc bộ phối hợp cùng các bộ ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan công an, để tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý việc buôn lậu gia súc gia cầm và xem xét khởi tố một số vụ buôn lậu để tăng tính răn đe. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.